quý vị và các bạn thân mến. Ngày 24 tháng 4 vừa qua là ngày sinh lần thứ 136 của một con người mà có lẽ thế giới không còn muốn nhắc đến tên nữa. Người đó chính là Vladimir Ilyich Lenin, cha đẻ của cuộc cách mạng đã sát tế trên bàn thờ xã hội chủ nghĩa trên 100 triệu nạn nhân vô tội trên khắp thế giới. Mới đây, quỹ đấu tranh cho việc phục hồi danh dự và minh oan cho các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã cho công bố một tài liệu mật của chính Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Tài liệu này đã khẳng định như sau: Lenin và người kế tục ông là Stalin phải chịu trách nhiệm về những vụ đàn áp hàng triệu người dân vô tội, về tội diệt chủng những tầng lớp xã hội nhất định, về hệ thống nhà tù Gulag, về các trại tập trung và tra tấn những người bất đồng chính kiến. Họ đã phạm những tội ác chống lại nhân loại. Đây là những tội ác không có thời hiệu. Bản luận tội còn kèm thêm lời kêu gọi nhắm đến Điện Kremlin như sau: nhà nước không được đổ thêm tiền vào việc bảo quản và phục chế xác của lãnh tụ cộng sản nữa. Như vậy, do áp lực ngày càng gia tăng, Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng đã đề nghị Tổng thống Putin dẹp bỏ lăng Lenin khỏi quảng trường đỏ, sau khi nó được xây dựng ở đây đúng 82 năm. Theo ý kiến của các nhà sử học, khu nghĩa trang cạnh Điện Kremlin, nơi an nghỉ của 390 nhà cộng sản gộc của chế độ Xô Viết cũng phải được dẹp bỏ. Yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cũng rất chính đáng và nhân bản. Đó là chuyển giao thi hài của Lenin và Stalin cho thân nhân của hai ông, hay cho những người kế tục của hai ông trong Đảng Cộng sản Nga. Có hai cách giải quyết. Những người đứng đầu của chế độ đã sụp đổ cùng với Stalin sẽ được chôn cất trong một nghĩa trang dành riêng cho những người cộng sản. Làm như thế là để cho sự sùng bái có thể tiếp tục, nhưng chỉ là do sáng kiến của các đồ đệ của ông, chứ không phải của nhà nước. Truyền số phận của Lenin thì khác. Ông sẽ được an táng một cách trọng thể bên cạnh mẹ và vợ ông tại nghĩa trang Volkovo ở St. Petersburg, hay chuyển giao cho lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga. Như vậy, người mà tài liệu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga khẳng định đã đưa nước Nga vào đường hầm không lối thoát cả về kinh tế lẫn xã hội và tinh thần. Tuy bị kết án, nhưng đã không bị lôi ra cày xéo mà vẫn được dành cho một nơi an nghỉ xứng với phẩm giá của một con người. Chuyện dài của những xác chết trên đây cần được chúng ta đem ra nghiền ngẫm trong mùa phục sinh này. Dù có được tôn thờ, bái lạy trong lăng tẩm, con người cũng vẫn là con người hay chết. Những cái xác chết ấy, nếu không được bảo quản hàng ngày, bằng một chi phí có thể nuôi sống không biết bao nhiêu người đang chết đói, cũng sẽ thối rữa và mục nát. Những cái xác chết ấy, dù có được đánh bóng cho tươi hồng luôn, vẫn sẽ mãi mãi là bia miệng cho những lời nguyền rủa. Chúa Kitô đã không ra lệnh cho các môn đệ xây cất một lăng tẩm nào cho Ngài. Chính vì thế mà từ 2000 năm qua và mãi về sau, sẽ chẳng có ai và quyền lực nào yêu cầu quật mồ để cải táng Ngài. Như một sứ thần đã nói với những người phụ nữ khi họ đến viếng mộ Ngài: Chúa Giê-xu đã sống lại, Ngài không còn ở đây nữa. Nghĩa là ngài không còn bị chôn chặt trong ngôi mộ hay lăng tẩm của những bả vinh hoa phàm trần giả trá nữa. Ngài sống mãi, nhưng không sống mãi như một bóng ma. Chính ngài đã khẳng định điều đó với các môn đệ. Chính thầy đây, ma làm gì có xương thịt như thầy? Chính vì đã sống lại mà ngài đã làm chủ lịch sử của nhân loại. Chính vì đã sống lại mà ngài đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người. Chính vì đã sống lại mà ngài trở thành sức sống và lẽ sống của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Kitô phục sinh, trong mỗi thánh lễ, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Xin củng cố niềm tin phục sinh của chúng con, để chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa sống lại trên môi miệng, mà còn lấy cả cuộc sống của chúng con để làm chứng cho Chúa.
Nếu Đức Kitô không sống lại, còn gì nữa niềm tin, còn gì nữa tình yêu ơi? Chưa cầu không nắng soi trời, dù trời chiều vắng nơi thờ, từ chết lên ngôi người ơi. Nếu Đức Kitô không sống lại, thật ra thành nghĩa của thất bại, lời Chúa thành nói chứng công bình, làm sao giao hòa trời đất, tình yêu sẽ như màu của tàn, không đủ ý nghĩa của trời. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Hallelujah, hallelujah. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin bên đã căng cuồn, tình yêu thơm đã thương lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.